Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 5 năm 2016. Việt Nam ban hành lệnh cấm tiêu thụ hải sản không an toàn từ miền Trung sau khi thảm họa cá chết hàng loạt ở khu vực biển này.
Thấy rằng là các biện pháp của chính quyền làm là không thỏa đáng, bởi vì là người dân bây giờ họ cần rõ biết rõ nguyên nhân của việc cá chết là gì, là đến một tháng rồi và họ tìm không ra.
Một người tham gia tuần hành hôm 1 tháng 5 tại Hà Nội đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Cảnh sát Kenya chặn cuộc tấn công gây bệnh than liên quan đến nhà nước Hồi giáo. Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ luật đại gia bất động sản hay nói thẳng. Ông Obama thăm các cư dân Flint bàn về khủng hoảng nước.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài những thông tin quốc tế nổi bật khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Anton sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Cảnh sát Kenya cho biết họ đã phá một âm mưu khủng bố của một nhóm được cho là có liên quan đến nhà nước Hồi giáo. Nhóm này bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm giết người Kenya vô tội. Các nghi phạm bao gồm các chuyên gia y tế mà cảnh sát nói đã lập kế hoạch tấn công bằng cách sử dụng tác nhân sinh học gây bệnh than. Cảnh sát Kenya đã bắt giữ thực tập sinh y khoa Mohamed Abdi Ali, vợ anh này, và bạn của cô ta vì những cáo buộc là họ tham gia vào một mạng lưới khủng bố ở Đông Phi. Cảnh sát cho biết những kẻ đồng lõa khác bao gồm cả hai thực tập sinh y khoa đang chạy trốn. Cảnh sát nói âm mưu bị bại lộ bao gồm các kế hoạch tấn công khủng bố sinh học với bệnh than, một loại vi khuẩn truyền nhiễm lây lan nhanh chóng khi bào tử xâm nhập vào cơ thể. Họ nói các cuộc tấn công được lên kế hoạch cho ngày 29 tháng 4 có quy mô tương tự như cuộc tấn công vào siêu thị Westgate Mall hồi tháng 9 năm 2013, làm 67 người thiệt mạng. Cuộc tấn công do nhóm Al-Shahab đóng ở Somalia thực hiện, nhóm này có liên quan đến Al-Qaeda. Cảnh sát công bố tên và ảnh của tất cả 5 nghi phạm trên Twitter. Họ nói nhóm này đã cực đoan hóa và tuyển mộ các sinh viên đại học và thanh niên Kenya khác, thậm chí còn khuyến khích họ tham gia vào các nhóm khủng bố ở Libya và Syria. Các nhà phân tích nói sự dính líu của nhà nước Hồi giáo với nhóm này là một điều đáng lo ngại, vì nó chứng tỏ nhà nước Hồi giáo muốn bành trướng tới vùng Đông Phi và Trung Phi. Tổng thống Mỹ Barack Obama đến thăm Flint, Michigan hôm 4 tháng 5 để gặp người dân có nguồn nước bị ô nhiễm và trực tiếp xem xét viện trợ của liên bang đang được sử dụng ra sao để giảm nhẹ cuộc khủng hoảng. Ông dự kiến sẽ gặp các quan chức phụ trách các kho thực phẩm, vốn đóng vai trò rất quan trọng trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng nước, và sẽ đọc diễn văn trước khoảng 1.000 người tại một trường trung học địa phương, có chủ yếu là người Mỹ gốc Phi. Chuyến thăm lần này được cho là để đáp lại lá thư của một bé gái 8 tuổi ở Flint. Tòa Bạch Ốc hôm 3 tháng 5 cho biết chuyến thăm của ông Obama là một dấu hiệu về việc ông tiếp tục hỗ trợ cho người dân Flint. Phát ngôn viên Josh Earnest của Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống đã viết trong thư của ông hồi tuần trước gửi Mary Copenny, được cả thành phố biết đến với cái tên tiểu thư Flint nhỏ bé. Cư dân Flint nên biết rằng khi các máy ảnh và máy quay phim đã rời đi, hỗ trợ của chính quyền đối với nỗ lực ứng phó của bang và địa phương sẽ vẫn tiếp tục. Cuộc khủng hoảng nước là hậu quả của việc chuyển đổi nguồn nước từ nhà máy tại Detroit sang sông Flint có nồng độ muối cao. Muối đã ăn mòn đường ống và làm trì hòa vào nước. Cư dân đã bắt đầu thấy có trì trong máu đạt mức độ cao nguy hiểm, có thể làm suy yếu nghiêm trọng sức khỏe của trẻ em. Khi vụ bê bối nổ ra năm ngoái, người Mỹ trong đó có Tổng thống Obama đã phẫn nộ. Tháng trước, Tổng trưởng lý Michigan đã truy tố 3 quan chức liên quan đến nguồn nước bị ô nhiễm, đe dọa sức khỏe của gần 100.000 người. Nhiều người đã biểu tình đòi Thống đốc Rick Snyder của Michigan từ chức. Ông này nói ông không có hành động sai trái gì và cho biết ông sẽ yêu cầu liên bang viện trợ nhiều hơn trong một cuộc họp với Tổng thống Obama. Ông Snyder đã công khai uống nước lọc từ Flint để chứng minh nước ở đây an toàn, nhưng cư dân nói rằng nước có mùi hóa chất. Tỷ phú bất động sản Donald Trump đã trở thành người được tạm coi là giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để ra tranh cử Tổng thống. sau khi chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Indiana hôm 3 tháng 5. Ông Trump đã dễ dàng đánh bại đối thủ chính là ông Ted Cruz, người ngay sau đó đã ngừng cuộc vận động tranh cử mở đường cho ông Trump tiến tới chỗ giành sự đề cử của đảng. Ông Donald Trump đã giáng một đòn chí tử vào đối thủ Ted Cruz tại bang Indiana và trở thành người nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa mà không có ai tranh lại sau cuộc vận động tranh cử trong nội bộ đảng gây nhiều chia rẽ, có lúc hết sức gay gắt. Ông Trump đã nhanh chóng chuyển hướng chú ý vào bà Hillary Clinton, người có nhiều khả năng trở thành đối thủ của ông bên Đảng Dân Chủ, và ông cũng hướng vào việc đoàn kết Đảng Cộng Hòa. Trong cuộc đua bên Đảng Dân Chủ, ông Bernie Sanders giành chiến thắng sít sao trước người đang dẫn đầu là bà Hillary Clinton. Tuy thắng nhưng ông Sanders cũng chỉ thu ngắn được rất ít khoảng cách dẫn trước quá xa của bà Clinton trong cuộc tranh quyền đề cử của Đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton là người có nhiều triển vọng chiến thắng trong cuộc đua với ông Trump ở cuộc tổng tuyển cử. Ông John Fortier, một nhà phân tích của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng, bình luận rằng bản chất khó đoán của ông Trump có thể làm cho cuộc đua trở nên gay cấn. Ông nói ông Donald Trump là người có cá tính mà các đối thủ rất khó tranh lại, và ông ấy có cách thu hút trong suốt cuộc tranh đua trong nội bộ đảng. Đó là hai điểm mạnh mà ông ấy sẽ tiếp tục khai thác nếu ông ấy muốn làm cho cuộc đua trở nên gay cấn. Ông Trump và bà Clinton, theo trông đợi, sẽ hướng sự chú ý trực tiếp vào nhau nhiều hơn trong những tuần lễ tới. Truyền thông Brazil đưa tin, công tố viên hàng đầu của nước này đã yêu cầu tòa án tối cao mở một cuộc điều tra về cáo buộc là Tổng thống Dilma Rousseff đang gặp rắc rối, đã cản trở công lý. Các quan chức chưa xác nhận tin này sau khi nó xuất hiện vào cuối ngày 3 tháng 5. Global News của Brazil cho hay bà Rousseff bị nghi là đã tìm cách cản trở một cuộc điều tra đối với công ty dầu khí Petrobras của nhà nước. Báo chí Brazil dẫn lời công tố viên Rodrigo Janot nói rằng ông đã yêu cầu thẩm quyền điều tra bà Rousseff và cả người tiền nhiệm là đồng minh của bà Luiz Inácio Lula da Silva. Có tin cuộc điều tra tập trung vào các cuộc gọi điện thoại giữa hai người đã bị nghe trộm. Bà Rousseff đang bị điều tra về một vấn đề khác và có thể phải đối mặt với một phiên tòa luận tội vào đầu tuần tới. Bà bị cáo buộc đã che giấu thâm hụt ngân sách trong năm 2014 để cải thiện cơ hội tái đắc cử của mình. Bà Rousseff đã phủ nhận những cáo buộc trên. Bà nói việc tiến hành quá trình luận tội sẽ gây tổn hại đến ổn định chính trị của đất nước. Hạ viện đã bỏ phiếu để khởi động quá trình luận tội, và Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu về vấn đề này chỉ trong vòng vài ngày nữa. Chỉ cần đa số quá bán trong Thượng viện tán đồng là bà Rousseff có thể bị đình chỉ chức vụ, và phiên luận tội có thể kéo dài đến 6 tháng sẽ có thể bắt đầu. Nếu bị kết tội, bà Rousseff sẽ là lãnh đạo Brazil đầu tiên bị phế truất trong hơn 20 năm qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địia chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để truy cập các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, quý vị sẽ đến trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam cấm sử dụng hải sản không an toàn từ miền Trung. Việt Nam cấm sử dụng hải sản chết dạt bờ hoặc đánh bắt gần bờ có kết quả kiểm định không an toàn sau thảm họa cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung. Theo công văn của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn được báo chí trong nước loan tải hôm nay, người dân không được chế biến, tiêu thụ các loại hải sản chết trôi vào bờ hoặc hải sản đánh bắt cách bờ 20 hải lý tại các tỉnh bị ảnh hưởng gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Công văn cũng cấm dùng các loại hải sản bị nghi nhiễm độc này làm thức ăn chăn nuôi và chỉ thị các địa phương phải thu gom, chôn lấp cách xa các vùng biển nước ngọt, vùng nước ngọt và khu dân sinh để tránh những tác hại thêm nữa cho môi trường. Công văn yêu cầu các cơ quan chức năng phải hỗ trợ ngư dân có hải sản kiểm định không an toàn và buộc họ tiêu hủy. Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị tăng cường theo dõi cá nuôi, báo cáo các biểu hiện bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời. Chủ tàu khi đưa cá về đất liền phải thông báo cho chi cục thủy sản địa phương tới giám sát, xác nhận an toàn thực phẩm. Các địa phương phải lấy mẫu hải sản khai thác ở 4 tỉnh để kiểm tra độc tố. Công tác lấy mẫu giám sát phải thực hiện mỗi ngày nếu hải sản được khai thác gần bờ 20 hải lý. Công văn được đưa ra sau các báo cáo có tình trạng dân thu gom cá chết bán cho thương lái đưa ra thị trường tiêu thụ. Chỉ thị giám sát kiểm tra hải sản đánh bắt gần bờ của Bộ Nông nghiệp xuất hiện một ngày sau khi Tổng cục Môi trường nói chỉ số an toàn nước biển tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng nằm trong giới hạn cho phép. Và Bộ Y tế loan báo kết quả kiểm tra hải sản trong khu vực cho thấy an toàn cho sức khỏe con người. Gần một tháng xảy ra hiện tượng hàng tấn hải sản chết liên tục trôi dạt vào bờ từ Hà Tĩnh kéo dài tới Thừa Thiên Huế. Chính phủ Việt Nam vẫn chưa điều tra được nguyên nhân, thủ phạm cụ thể gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng này, mặc dù tuyên bố là do độc tố hóa học từ hoạt động của con người. Giữa lúc mọi nghi ngờ đang tập trung vào đường ống xả chất thải của công ty Formosa Đài Loan tại biển Vũng Áng, Hà Tĩnh. Cách ứng phó bị chỉ trích là chậm chạp từ chính phủ Việt Nam kèm theo những tuyên bố mâu thuẫn, mập mờ của giới hữu trách và những giải pháp bị xem là vá víu, bất nhất đã khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào cuối tuần qua. Anh Lã Việt Dũng, một người tham gia các cuộc tuần hành tại Hà Nội hôm 1 tháng 5, nói với VOA Việt ngữ rằng người dân cần có một kết luận xác đáng, chung cuộc và biện pháp giải quyết hợp lý, khoa học, có hệ thống từ nhà chức trách.
Thấy rằng là các biện pháp của chính quyền làm là không thỏa đáng, bởi vì là người dân bây giờ họ cần rõ biết rõ nguyên nhân của việc cái cá chết là gì, là đến một tháng rồi và họ tìm không ra thì nó ngược lại nó tạo thêm một suy nghĩ khác với người dân là gì, là họ thấy rằng là chính quyền này quá yếu kém hoặc là gì họ cố tình họ bưng bít thông tin, và một khi họ đã bưng bít thông tin như vậy thì những biện pháp khác của họ chẳng hạn như họ phát cạn cho dân thì người ta bảo rằng dân cần đi biển, dân cần bán được cá, dân cần họ cần một cái lâu dài. Họ sẽ thu mua của dân, nhưng họ thu mua của dân nhưng nếu họ không đạt niềm tin của nhân dân thì không bán cho ai cả. Người ta sẽ không dám ăn mà họ chỉ có thu mua. Thu mua cho họ làm gì ạ? Cũng giống như công cán bộ công xuống tắm. Biết đâu ông tắm ở đâu đó. Một khi người dân đã mất niềm tin, những việc đó là chỉ càng phản tác dụng. Do đó mình nghĩ rằng vấn đề của họ là phải trả lời rõ ràng một cách nhanh chóng nhất rằng nguyên nhân ở đâu. Và thứ hai là biện pháp khắc phục.
Một cư dân Nghệ An tên Huân nói, bất chấp những biện pháp trấn an từ chính quyền, anh và mọi người xung quanh giờ đây không dám ăn cá, mắm hay muối và rất lo ngại cho an toàn sức khỏe của bản thân và con cháu trong tương lai trước thực trạng môi trường nhiễm độc như hiện nay. Anh Huân kêu gọi thái độ trách nhiệm từ nhà cầm quyền.
Phải xử lý, phải bồi thường lại những cái thiệt hại của người dân, phải tìm cách tái tạo lại để trả lại một cái môi trường sạch cho những người dân đó. Và xử lý nghiêm những cái thành phần mà cố tình bao che mà để dây dưa mà để cái sự việc này nó còn kéo dài đến như thế này, người dân là thấy được những cái việc làm đó của chính quyền thì mới lấy lại được lòng tin. Riêng bản thân tôi là tôi không còn gì tin tưởng vào cái chế độ này nữa hết. Ngày nào có biểu tình tôi tham gia ngày đó.
Truyền thông trong nước cho hay tình trạng cá chết tại các tỉnh ven biển miền Trung vẫn tiếp diễn tới nay. Nhiều luồng cá nước sâu thường sống cách bờ trên 10 hải lý. Hôm 3 tháng 5, bị ngư dân phát hiện bơi lờ đờ cách cửa biển Thuận An chừng 10 mét, trong khi nhiều xác cá loại này được phát hiện la liệt trên bờ. Hàng tạ cá nuôi lồng ở xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị chết hàng loạt từ ngày 2 tháng 5 tới ngày 4 tháng 5. Báo Tuổi Trẻ hôm nay dẫn lời Chủ tịch Chi hội nghề cá của xã nhận định các biểu hiện này có thể do độc tố từ vùng nước sâu ngoài Biển Đông. Sáng nay, tại bờ biển thuộc xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xuất hiện một vệt nước màu đỏ đục, dài 1,5 cây số. Giữa lúc khu vực này tiếp tục xuất hiện tình trạng cá chết dạt bờ suốt mấy ngày qua. Giới chức Việt Nam chưa có đáp án chính thức cho những hiện tượng bất thường này, chỉ cho biết Bộ Tài nguyên Môi trường đã lấy mẫu nước biển và xác cá chết để kiểm nghiệm. Trung Quốc tiếp tục tập trận ở Biển Đông. Quân đội Trung Quốc tháng này sẽ tiến hành thêm các cuộc tập trận ở Biển Đông có sự tham gia của tàu chiến và tàu ngầm hiện đại. Reuters hôm nay dẫn tin Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cho hay, trong số các tàu tập trận chống tàu ngầm và chống phi đạn sắp tới, có một tàu khu trục mang phi đạn dẫn đường. Báo nhà nước Trung Quốc không nêu rõ địa điểm cụ thể diễn ra cuộc tập trận, nhưng cho hay đây là sự kiện thường lệ đã được lên lịch cho năm nay. Bắc Kinh theo định kỳ vẫn loan báo các cuộc tập trận kiểu này trên Biển Đông, trong nỗ lực chứng tỏ minh bạch trong các hoạt động triển khai quân sự, trước những chỉ trích từ quốc tế liên quan tới kế hoạch của Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Trung Quốc dùng công cụ mới để chứng tỏ chủ quyền Biển Đông. Tiếp sau súng ống, tàu chiến, máy bay chiến đấu, quân đội Trung Quốc sử dụng công cụ mới để chứng tỏ chủ quyền ở Biển Đông khi đưa đoàn văn nghệ sĩ ra biểu diễn trên các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh vừa xây tại quần đảo Trường Sa, Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. AP hôm nay cho hay đoàn văn công trong tuần này ra phục vụ binh sĩ Trung Quốc đồn trú tại đây do nữ ca sĩ nổi tiếng Tống Tổ Anh dẫn đầu. Chương trình biểu diễn gồm các ca khúc khích lệ tinh thần yêu nước được đài truyền hình nhà nước quay và phát hình. Ngoài đá chữ thập, nơi Trung Quốc đã xây một đường băng phục vụ cho các máy bay quân sự cỡ lớn, các văn nghệ sĩ của Trung Quốc còn tới biểu diễn trên đá Châu Viên. Tin tức về buổi trình diễn được truyền thông nhà nước phổ biến rộng rãi hôm nay còn cho thấy những hình ảnh hiếm hoi về các công trình quy mô của Bắc Kinh trong khu vực, với các ngọn hải đăng, cảng biển, cao ốc được xây dựng bên trên các bãi đá và rạn san hô đã được phủ cát và bê tông. Ngoài ra, người ta còn thấy tàu đổ bộ khổng lồ lớp 071 của Hải quân Trung Quốc neo đậu gần đá Châu Viên. Tàu này có khả năng chuyên chở 4 trực thăng và 800 binh sĩ.
Một hội đồng khoa học công nghệ cấp quốc gia vừa được thành lập với hơn 100 chuyên gia từ hơn 30 viện nghiên cứu, trường đại học trong nước để tìm nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung. Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày hôm nay, hội đồng do giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch, sẽ bao gồm 3 tổ nghiên cứu liên ngành nhằm đối chứng kết quả phân tích và sẽ tập trung vào hướng nghiên cứu về những tác nhân hóa học, sinh học, khí tượng, thủy văn và động lực học biển. Hôm 2 tháng 5, giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh cũng đã có buổi làm việc với các chuyên gia quốc tế đến từ Đức, Mỹ và Israel để phối hợp tìm ra nguyên nhân của thảm họa môi trường chưa từng có tại Việt Nam. Theo thông tin từ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học của Viện hôm 18 tháng 4 và 19 tháng 4 đã đến khảo sát thực tế tại các khu vực Vũng Áng, Hà Tĩnh, tới Lăng Cô, Thừa Thiên Huế và lấy các mẫu nước, cá chết và trầm tích biển để phân tích. Theo kết quả phân tích ảnh vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 4, tức là ngày bắt đầu xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt, cho đến ngày 24 tháng 4, hội đồng đã loại bỏ khả năng xảy ra các vụ tràn dầu lớn hay các nguyên nhân như động đất, sốc nhiệt do phá hủy bề mặt, bên trong vỏ hoặc những biến đổi địa tầng trong vỏ đại dương. Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, một chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam, hy vọng các kết luận nghiên cứu khoa học sắp tới sẽ được công khai, minh bạch cho người dân.
Cái vấn đề quan trọng nhất là chúng ta cần cái sự minh bạch đó và cần cái thông tin đó nó chuẩn á. Thì nếu mà thông tin chuẩn thì cần phải có một cái hội đồng khoa học á đó, và Việt Nam mình chưa có những cái chuyên gia về môi trường biển về mà là lái mẫu nó tốt thì mình có thể mời các chuyên gia quốc tế. Thì hy vọng rằng chính phủ huyện Nha Nam của mình sẽ không có ém nhận thông tin và sẽ công khai minh bạch.
Trước đó hôm 27 tháng 4, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố hai nguyên nhân chính có thể gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt là do chất độc từ con người hoặc do hiện tượng thủy triều đỏ. Tuy nhiên, nguyên nhân thứ hai đã bị các nhà khoa học và người dân phản đối dữ dội vì trên thực tế không thấy xuất hiện hiện tượng này. Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra cho đến nay đã là một tháng, nhưng việc chậm trễ tìm ra nguyên nhân cũng như cách xử lý hậu quả đang xảy ra đối với người dân ở khu vực bị thiệt hại đã khiến cho chính phủ Việt Nam bị chỉ trích nặng nề. Dù chưa có kết quả điều tra chính thức, nhưng đa số người dân tin rằng nhà máy thép Đài Loan Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường hiện nay, đặc biệt sau khi người dân phát hiện ra ống xả thải khổng lồ được chôn ngầm dưới đáy biển của nhà máy và trường hợp một thợ lặn tử vong và nhiều thợ lặn khác phải nhập viện sau khi lặn xuống biển để thi công theo hợp đồng cho nhà máy. Nhiều vụ biểu tình đã diễn ra và nhiều tổ chức dân sự đã lên tiếng yêu cầu chính phủ phải gấp rút điều tra và công bố nguyên nhân gây ra thảm họa để tránh những hậu quả không thể lường trước được.
Trong lúc Myanmar bắt đầu một thời đại mới với một chính phủ được bầu ra một cách dân chủ, giới lãnh đạo mới của nước này phải đối mặt với nhiều vấn đề của quá khứ. Trong số đó có vấn đề tự do báo chí ở một nước mà các nhà báo thường xuyên bị răn đe hoặc bị bỏ tù. Từ Yangon, thông tín viên Katie Arnold của đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Trong nhiều năm qua, Myanmar là nơi các nhà báo độc lập không thể hoạt động. Nhưng thứ ba tuần này, các quan khách cùng với những người trong giới truyền thông và xã hội dân sự đã tụ họp ở Yangon để mừng Ngày Tự do Báo chí Thế giới. Theo lịch trình, bà Aung San Suu Kyi sẽ đọc diễn văn chính tại sự kiện này. Nhưng rốt cuộc, người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình đã không tới. Và thay vào đó, ông Pim Mint, tân Bộ trưởng Thông tin, đã trình bày lập trường của chính phủ về tự do truyền thông.
Trong lúc chúng tôi tìm cách cải thiện mức độ tự do truyền thông, có một điều quan trọng là thay đổi những cách làm việc của chúng ta trong ba ngành, lập pháp, tư pháp và hành pháp. Những nỗ lực của những người trong giới truyền thông cũng rất quan trọng.
Sự vắng mặt của bà Suu Kyi không làm cho giới truyền thông ngạc nhiên. Người từng là lãnh tụ đối lập này không nói gì nhiều với báo chí kể từ khi đảng bà lên nắm quyền hồi tháng trước. Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà đã cấm các đại biểu quốc hội của đảng tiếp xúc với báo chí và vẫn chưa chỉ định người làm người phát ngôn của chính phủ. Điều này làm cho các nhà báo ở Myanmar cảm thấy lo ngại. Ông Oliver Slow, biên tập viên của tờ Frontier Myanmar cho biết như sau.
The NLD did campaign on a ticket of transparency. And I think key to that in any democracy is...
Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã vận động tranh cử với hứa hẹn minh bạch. Và điều then chốt cho bất kỳ một nền dân chủ nào là giới truyền thông có thể tiếp cận chính phủ và có thể hỏi họ bất kỳ câu hỏi nào, ngay cả những câu hỏi mà chính phủ cho là khó khăn.
Myanmar tiếp tục bị cho điểm thấp trong các cuộc khảo sát về tự do báo chí. Nước này xếp hạng 143 trên tổng số 180 nước trong bảng phúc trình năm 2016 của Hội Nhà báo Không Biên giới ở Pháp. Một vấn đề chính là những luật lệ hà khắc mà tập đoàn quân nhân cầm quyền ban hành cách đây hơn 50 năm vẫn tiếp tục được dùng để câu lưu ký giả. Ông Tin San, một phóng viên mới được thả ra khỏi nhà tù, cho biết như sau.
Tự do truyền thông vẫn còn bị hạn chế. Chính phủ trước đã vậy, mà chính phủ mới cũng vậy, bởi vì chưa có sự tồn tại của một bộ luật truyền thông. Chúng tôi vẫn không thể chỉ trích quân đội. Nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ bị bắt. Có một cái hố rất lớn trong mối quan hệ giữa quân đội và phe dân sự.
Mặc dù vậy, môi trường truyền thông ở Myanmar đã có những thay đổi đáng kể. Từ thời chính quyền quân nhân năm 2012, chính phủ đã hủy bỏ luật kiểm duyệt trước khi phát hành. Diễn tiến đó làm tăng mạnh con số những tờ báo ở Myanmar và nội dung của những báo này giờ đây do ban biên tập quyết định. Ông Tony Chow của tờ Myanmar Times nói rằng đó là một tiến bộ rất quan trọng.
If you look at the countries which surrounding us, they appear to be going backwards. I mean, Thailand, for example, Malaysia.
Nếu quý vị nhìn vào những nước xung quanh, quý vị sẽ thấy họ dường như đang thụt lùi. Tại Thái Lan, Malaysia, Singapore và ngay cả Hồng Kông, hiện nay báo chí đang bị áp lực. Trong khi đó, chúng tôi đang tiến về phía trước. Đương nhiên là chúng tôi nên tiến nhanh hơn, nhưng xét theo nhiều khía cạnh thì chúng tôi là một ngọn đèn của tự do báo chí ở Đông Nam Á.
Tuy nhiên, các nhà báo Myanmar cho rằng ánh sáng của ngọn đèn đó vẫn còn yếu ớt và cần phải cố gắng rất nhiều để nó không bị tắt đi.
Pakistan đã bác bỏ yêu cầu của Afghanistan đòi thực hiện những hành động quân sự chống lại các thủ lĩnh của phe Taliban đang ẩn náu ở Pakistan. Theo tường thuật của thông tín viên Ajaz Gul của đài VOA tại Islamabad, Pakistan cũng nhấn mạnh tới việc cần phải tiếp tục cuộc đàm phán để tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột ở Afghanistan. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết.
Cố vấn chính sách đối ngoại Pakistan, ông Sartar Aziz, đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đòi Pakistan trục xuất quân nổi dậy Taliban thông qua hành động quân sự hoặc bắt giữ những người này rồi giao chính phủ ở Kabul để đưa ra tòa xét xử và trừng trị về tội giết hại những người dân vô tội ở Afghanistan. Tổng thống Ghani mới đây đã tuyên bố rằng Afghanistan sẽ không mưu tìm sự trợ giúp của Pakistan trong việc dàn xếp những cuộc đàm phán về hòa giải dân tộc với phe Taliban. Ông Aziz nhận định như sau về phản ứng của Afghanistan trong cuộc nói chuyện tại Islamabad hôm thứ Ba.
Sự tức tối của Afghanistan đối với Pakistan là một sự bày tỏ bất mãn bởi vì trước đây họ nghĩ rằng cuộc đàm phán hòa giải lẽ ra đã khởi sự và dẫn tới một sự giảm thiểu của bạo động. Điều không may là Taliban đã xúc tiến cuộc phản công mùa xuân và cuộc thương thuyết đã không bắt đầu.
Mặc dù vậy, ông Aziz cũng cho rằng phe nổi dậy ở Afghanistan đã không thể có được những thắng lợi đáng kể trong cuộc giao tranh và chưa chiếm được bất kỳ phần đất nào. Ông nói rằng nếu ổn định được duy trì ở chiến trường, thì điều đó sẽ thúc đẩy phe Taliban ngồi vào bàn đàm phán với chính phủ Afghanistan. Ông nói thêm như sau.
Pakistan chưa tới giai đoạn đó, bởi vì các giới chức chính phủ ở đây tin rằng hay còn quá sớm. Nhưng Afghanistan đang thúc giục Pakistan nhanh chóng xem xét tới việc thực hiện những hành động chống lại các nhân vật lãnh đạo của phe Taliban.
Ông Aziz cho biết thêm là chính phủ Pakistan đã nói rõ với các nhà lãnh đạo ở Kabul rằng hành động quân sự đã được thực hiện từ năm 2001 với cuộc tiến quân vào Afghanistan của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, nhưng điều đó không làm cho cuộc xung đột Afghanistan chấm dứt.
Giải pháp hòa giải không thể trở thành hiện thực trong vòng 2 tuần hay 4 tuần và phải được dành cho một thời gian cần thiết bởi vì đó là phương thức duy nhất để mang lại hòa bình cho Afghanistan.
Viên cố vấn của chính phủ Pakistan cho biết Islamabad sẽ tiếp tục những nỗ lực chung với Hoa Kỳ và Trung Quốc để có được một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Afghanistan. Ông cũng nói rằng một phái đoàn của Taliban từ văn phòng chính trị của phe này ở Qatar đã đến Pakistan hồi tuần trước trong khuôn khổ của điều mà ông gọi là những cuộc tiếp xúc có tính chất thăm dò mà Islamabad đang thực hiện để tạo điều kiện cho cuộc hòa đàm Afghanistan. Ông Aziz nói, Bắc Kinh, Washington và ngay cả những nhà thương thuyết của Thượng hội đồng Hòa bình Afghanistan đều duy trì những sự tiếp xúc với văn phòng Qatar của phe Taliban để thúc đẩy cho tiến trình hòa bình và hòa giải. Kabul đã chỉ trích Islamabad cho phép Taliban cử phái đoàn tới Pakistan. Họ nói rằng một tổ chức khủng bố không nên được phép làm như vậy. Kabul đã có lập trường cứng rắn hơn đối với cuộc đàm phán hòa giải và đối với các mối quan hệ với Pakistan sau khi một vụ tấn công lớn ở thủ đô của Afghanistan ngày 19 tháng 4 giết chết gần 70 người và gây thương tích cho khoảng 350 người. Sau vụ tấn công đó, chính phủ Afghanistan tố cáo Islamabad không hành động để chống lại phe Taliban và những phần tử hiếu chiến thuộc mạng lưới Haqqani mà Kabul tố cáo là dùng lãnh thổ của Pakistan để lập kế hoạch cho vụ tấn công đó và những vụ bạo động khác ở Afghanistan. Theo các giới chức Afghanistan và Hoa Kỳ, mạng lưới Haqqani có những mối liên hệ với cơ quan tình báo của Pakistan.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng lệnh quản chế một năm đối với một đại gia sau khi ông này công khai chỉ trích các chính sách về truyền thông của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 2. Các nhà phân tích nói rằng quyết định này nhằm mục đích tạo ra một hiệu ứng gây sợ hãi trong giới đảng viên cũng như những người có ảnh hưởng lớn tới dư luận trong nước. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng động thái nhằm bịt miệng đại gia bất động sản có tên là Nhậm Chí Cường, thực được gọi là Donald Trump của Trung Quốc, cũng là một cái tát vào mặt vị chủ tịch sau khi ông Tập công khai kêu gọi các nhà lãnh đạo đảng lắng nghe các ý kiến trên mạng vào cuối tháng trước. Theo truyền thông nhà nước, sự trừng phạt mà người ta đã chờ đợi từ lâu được công bố hôm 2 tháng 5 sau khi đảng kết luận rằng ý kiến của ông Nhậm trên trang blog của ông đã gây ra ảnh hưởng đồi bại và nhiều lần đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của đảng. Trước khi tài khoản Weibo của ông bị chính quyền đóng cửa, vị đại gia nói năng sắc sảo đã đăng các ý kiến cho gần 38 triệu người theo dõi trực tuyến đọc có nội dung chính quyền nhân dân đã biến thành chính quyền trong tay đảng từ khi nào, để đáp lại lời kêu gọi của ông Tập là truyền thông nhà nước phải tuân theo đường lối của đảng. Kể từ đó đã có những lời kêu gọi phải khai trừ ông Nhậm, song theo ông Lâm Hoài Lập, một chuyên gia về chính trị trong giới chóp bu của Trung Quốc, đại gia có tài sản ước tính trị giá khoảng 22 triệu đô la, cuối cùng đã chỉ bị xử lý nhẹ tay trong tuần này nhờ vào vị thế chính trị của ông. Ông Lâm nói, người ta đã làm câm tiếng nói của ông ấy một cách hiệu quả. Dù vậy, khi bạn so sánh việc xử lý các nhà bất đồng chính kiến, bạn sẽ thấy ông chỉ bị xử lý tương đối khoan hồng. Ông Nhậm, biệt danh là Nhậm Đại Pháo, là một trong những người thuộc thế hệ Hồng thứ hai, có cha là Nhậm Tuyền Sinh, từng làm thứ trưởng thương mại. Bản thân là một doanh nhân thành công, đại gia 65 tuổi, có nhiều quan hệ với cả giới chính trị và kinh doanh. Đặc biệt, ông có quan hệ với ông Vương Kỳ Sơn, một ủy viên Ủy ban Thường vụ của Bộ Chính trị. Mặc dù vậy, đảng đang có vẻ nhất quyết muốn loại ông Nhậm ra khỏi con mắt của công chúng. Nhạc sĩ người Benin nổi tiếng thế giới Angelique Kidjo cùng với ba phong trào hoạt động vì tuổi trẻ châu Phi đã nhận giải thưởng nhân quyền cho các việc làm của họ để bảo vệ tự do ngôn luận và biểu tình ôn hòa. Tổ chức Nhân quyền Ân xá Quốc tế hôm 4 tháng 5 đã công bố những người nhận giải thưởng, ca ngợi Kidjo và nhóm Yen Ama, Le Balai Citroën và Lut Puok Changement về hoạt động của họ ở châu Phi và trên thế giới. Ân xá quốc tế cho biết giải thưởng này tôn vinh những người đã thể hiện sự dũng cảm phi thường khi đứng lên chống lại bất công, cũng như những người sử dụng tài năng của mình để truyền cảm hứng cho những người khác và tiếp tục thúc đẩy nhân quyền. Với tên chính thức là Giải thưởng Sứ giả Lương tâm, giải thưởng này đã từng được trao cho các nhà lãnh đạo trên thế giới như Vaclav Havel, Nelson Mandela và bà Aung San Suu Kyi. Angelique Kidjo đã trốn khỏi Benin năm 1980 sau khi bị sức ép phải biểu diễn cho chế độ độc tài trong nước. Nổi tiếng từ trước khi rời khỏi quê hương, Angelique đã trở nên nổi tiếng thế giới về cả lĩnh vực âm nhạc lẫn các hoạt động nhân quyền. Đồng thời với việc ghi âm và biểu diễn các bản nhạc đậm chất châu Phi và Mỹ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, Angelique cũng đã hoạt động để thúc đẩy tự do ngôn luận, giáo dục cho trẻ em và phụ nữ cũng như là giấy khai sinh cho trẻ em. Cùng nhận được giải thưởng là một nhóm chơi nhạc rap và các nhà báo người Senegal, những người đã khuyến khích thanh niên đăng ký bỏ phiếu, nhóm có tên là Young Ama, nghĩa là chán nản, đã tích cực dạy phương pháp biểu tình ôn hòa và kêu gọi chính phủ thực hiện cải cách đất đai, một vấn đề quan trọng đối với người nghèo ở nông thôn. Nhóm Le Balai Citroën, có nghĩa là cây chổi của công dân ở Burkina Faso, là một phong trào do nghệ sĩ nhạc reggae Sam Kaleja và nghệ sĩ nhạc rap Smokey đồng sáng lập. Nhóm đã tích cực nâng cao nhận thức của cử tri và dạy thanh niên lên tiếng về tham nhũng và minh bạch chính trị. Còn nhóm Lut Puok Changement, gọi tắt là Lucha, đóng tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Ở đó, nhóm hoạt động về nền tảng cộng đồng, tập trung vào các vấn đề xã hội, nhân quyền và bảo vệ thường dân khỏi các nhóm vũ trang. 9 nhà hoạt động đã bị Cộng hòa Dân chủ Congo bắt giữ và được tổ chức ân xá coi là tù nhân lương tâm. Tất cả 100.000 cư dân ở thành phố Fort McMurray của Canada đã được lệnh sơ tán khi một vụ cháy rừng lớn lan mạnh qua khu vực có cát ngậm dầu. Các nhà chức trách ở tỉnh miền trung Alberta đã tăng quy mô của lệnh sơ tán trước đó áp dụng cho 30.000 người vì những cơn gió lớn và nhiệt độ cao gần 30 độ C đã làm tăng cường độ của đám cháy mà trước đây họ đã kiểm soát được. Thủ hiến của bang Alberta Rachel Notley nói trọng tâm của chúng tôi vào lúc này là bảo đảm an toàn hoàn toàn cho người dân, đưa họ ra khỏi thành phố và bảo đảm rằng họ được an toàn. Cảnh sát đã đóng các làn xe đi về hướng nam của đường cao tốc chính dẫn tới Fort McMurray sau khi ngọn lửa lan qua đường buộc hàng chục cư dân hoảng sợ phải đi lên phía bắc. Một số ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị lửa thiêu rụi. Có thêm 100 nhân viên cứu hỏa cũng như các loại máy bay chữa cháy đã được phái đi để dập lửa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, công dân Thổ Nhĩ Kỳ có thể sớm được hưởng việc đi du lịch châu Âu không cần visa trong khuôn khổ của một thỏa thuận mới đây giữa EU và Ankara nhằm chặn đứng làn sóng người tị nạn. Để đổi lại, Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ giữ di dân trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và trấn áp những người chuyển lậu di dân sang châu Âu. Bruxelles ngày hôm nay sẽ công bố bản phúc trình về những tiến triển này. Tuy nhiên, theo tường trình của thông tín viên Henry Ridgewell từ London, nhiều nhà lập pháp EU dọa phủ quyết thỏa thuận này vì những quan tâm về nhân quyền. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Những con số của Liên hiệp châu Âu cho thấy có hơn 26.000 di dân đã đến Hy Lạp trong tháng 3, ít hơn một nửa so với tháng 2. Các giới chức của Liên hiệp châu Âu nói thỏa thuận với Ankara thành công. Ông Franz Timmermann, Phó Chủ tịch Quỹ hội châu Âu nói.
And if we did nothing, we would condemn Greece to become a huge, huge refugee.
Nếu chúng ta không làm gì cả thì chúng ta sẽ bỏ mặc để Hy Lạp trở thành một trại tị nạn khổng lồ với hàng trăm ngàn người tị nạn bị mắc kẹt ở đó. Đó là điều mà chúng ta cần phải giải quyết.
Thổ Nhĩ Kỳ nói đang đi đúng hướng để đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn do châu Âu đề ra và cho rằng điều khoản không cần visa đối với những công dân nước này là phần không thể thương lượng được trong thỏa thuận về di dân. Tuy nhiên tại Đức, các nhà phân tích nói những lo ngại về làn sóng những người Kurd từ Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tị nạn tại châu Âu đang giúp các đảng chống di dân thu hút sự ủng hộ của quần chúng. Giáo sư Ibrahim Sirkeci thuộc trường đại học Regents ở London nói xung đột leo thang giữa các phiến quân thuộc đảng PKK của người Kurd và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ làm tăng thêm những lo ngại mà ông gọi là được đặt không đúng chỗ.
Any Kurdish citizens of Turkey applying for asylum in Europe will be refused.
Bất cứ công dân nào của Thổ Nhĩ Kỳ mà là người sắc tộc Kurd đề đơn xin tị nạn tại châu Âu sẽ bị từ chối ngay tức thì. Việc này sẽ kéo dài trong một thời gian.
Trong khi những chính trị gia cánh hữu có thể hưởng lợi từ những lo sợ về di dân, một số nhà lập pháp tại Brussels đe dọa ngăn chặn thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ vì những quan tâm về nhân quyền. Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc Ankara đã cưỡng bức hồi hương về Syria hàng trăm người tị nạn không đăng ký. Ông John Dahusen thuộc Ân xá Quốc tế nói.
Just as it's illegal for Turkey to be sending refugees back to the very conflict zones that they're fleeing.
Cũng như việc Thổ Nhĩ Kỳ gửi trả người tị nạn trở về vùng xung đột mà họ đã trốn chạy là bất hợp pháp. Việc EU trả những người tị nạn từ những vùng này trở lại quốc gia mà họ dùng làm nơi trung chuyển cũng là bất hợp pháp.
Không phải chỉ là quyền của những người tị nạn được chú ý đến, những người chỉ trích nói rằng những quyền căn bản của con người cũng đang bị vi phạm. Các công tố viên đã thực hiện hơn 1.800 vụ truy tố nhắm vào những người xúc phạm Tổng thống Recep Tayyip Erdogan kể từ năm 2014. Ngày hôm qua, khôi nguyên giải Nobel văn chương, nhà văn Orhan Pamuk lên tiếng như sau.
This is about only silencing political opposition.
Đây không phải chỉ là việc làm im tiếng phe đối lập, mà đây là việc đe dọa người dân và làm cho cả nước sợ hãi để không ai chỉ trích chính phủ.
Giáo sư Sirkeci nói rằng những hành động của châu Âu đã vô hiệu hóa bất cứ tuyên bố nào của Brussels về sự ưu việt về đạo đức.
Bỏ rơi một số đông đảo dân chúng đang cần được bảo vệ nhân đạo. Và chúng ta nói, được rồi, thay vì nhận và giúp đỡ quý vị, chúng tôi sẽ để quý vị ở tại chỗ. Và thay vào đó, chúng tôi sẽ trả cho Thổ Nhĩ Kỳ 6 tỷ đồng euro, khoảng 8,75 tỷ đô la. Để đóng cửa biên giới của chúng tôi. Đây chính là sự thất bại của châu Âu.
Mặc dù châu Âu tìm cách đóng cửa một con đường khác đang mở rộng một cách nhanh chóng. Hàng chục ngàn di dân trong những tuần qua đã từ Libya đến Ý và sẽ có nhiều người hơn nữa sử dụng con đường này khi mùa hè đến với biển lặng, sóng êm.
Một giới chức Bộ Ngoại giao Myanmar cho đài VOA biết rằng họ muốn Đại sứ quán Mỹ ngưng dùng từ Rohingya khi nói tới sắc tộc thiểu số, không được công nhận ở nước họ. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung và Minh Phượng trình bày.
Ông Ong Lin, bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Myanmar nói, chúng tôi sẽ vui mừng nếu Đại sứ quán ngưng sử dụng từ ngữ này, và việc tiếp tục sử dụng từ Rohingya sẽ không có ích gì cho chúng tôi. Mặc dù vậy, ông Linh nói ông chưa rõ là ngày hôm qua Bộ Ngoại giao có chính thức yêu cầu Sứ quán Mỹ ngưng dùng từ ngữ đó hay không. Hôm nay, Sứ quán Mỹ không chịu xác nhận là có sự tiếp xúc về vấn đề này như tường thuật của báo chí hay không. Một phát ngôn viên Sứ quán ở Yangon nói với đài VOA, chúng tôi không bình luận về những cuộc thảo luận ngoại giao với chính phủ. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 4, Đại sứ Mỹ Scott Marcio bác bỏ gợi ý cho rằng phía Hoa Kỳ không nên dùng từ Rohingya nếu chính phủ Myanmar không dùng từ này. Ông nói rằng Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế có một cách làm việc thông thường là thừa nhận rằng các cộng đồng ở bất cứ nơi nào đều có thể quyết định họ muốn được gọi bằng tên gì. Và thông thường thì khi chuyện đó xảy ra, chúng tôi sẽ gọi họ bằng cái tên mà họ muốn. Đây không phải là một quyết định chính trị mà chỉ là một tập tục thông thường. Sứ quán Mỹ đã gặp phải sự chỉ trích của những người Myanmar có chủ trương dân tộc cực đoan từ khi đưa ra thông cáo chia buồn sau vụ chìm tàu ngày 19 tháng 4 làm cho khoảng 40 người Rohingya bị chết đuối. Tai nạn xảy ra khi những người Rohingya đang đi tới một ngôi chợ và một bệnh viện từ một trại tản cư tại tiểu bang Rakhine ở miền Tây. Thông cáo của sứ quán liên kết thảm kịch này với sự thiếu thốn các dịch vụ cơ bản ở Rakhine mà họ cho là có thể dẫn tới chỗ các cộng đồng phải đối mặt với sự rủi ro không cần thiết cho tính mạng để cố gắng cải thiện phẩm chất cuộc sống.
Chính phủ Myanmar cho rằng những người tự gọi là người Rohingya là người Bangla nhập cảnh trái phép. Myanmar, một nước đại đa số dân chúng theo đạo Phật, đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì sự đối xử với người Rohingya. Sắc tộc thiểu số này phần lớn là người theo đạo Hồi, không được cấp quốc tịch và bị tước đoạt nhiều quyền cơ bản của con người. Nhiều người ở nước ngoài tin rằng tình cảnh của người Rohingya có thể được cải thiện sau khi Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền hồi tháng trước. Tuy nhiên, một số người khác nêu ra rằng trước và sau khi Liên minh Dân chủ Toàn quốc giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, bà Aung San Suu Kyi và những người phụ tá của bà không ai cho thấy sẽ có những thay đổi về chính sách đối với người Rohingya. Hồi đầu tháng 4, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền đã dành cho chính phủ dân sự Myanmar 100 ngày để cải thiện điều kiện sống của người Rohingya.
Liên Hiệp Quốc đã không ngớt yêu cầu Myanmar cung cấp đầy đủ các quyền cho người Rohingya, những người mà hầu như toàn bộ đã bị tước quốc tịch vào năm 1982, bị mất hầu hết các quyền về giáo dục, quyền hưởng các dịch vụ công cộng và quyền tự do đi lại. Các cơ quan Liên Hiệp Quốc ước tính 10% người Rohingya đã chạy trốn khỏi Myanmar trong 4 năm qua, tiếp theo sau vụ bạo động tôn giáo năm 2012, làm cho hơn 200 người thiệt mạng. Văn phòng cứu trợ Liên Hiệp Quốc cho biết ngày hôm qua, một đám cháy xảy ra tại một trại tản cư của người Rohingya ở Sitwe đã tiêu hủy hoặc gây hư hại nặng cho nhà cửa của khoảng 2.000 người. Ít nhất 14 người bị thương trong vụ hỏa hoạn, mà nguyên do dường như là một tai nạn trong khi nấu ăn. Một thông cáo của cơ quan Liên Hiệp Quốc cho biết các tổ chức ở địa phương và các tổ chức cứu trợ đang giúp giới hữu trách để thỏa mãn những nhu cầu cấp bách về chăm sóc y tế và nơi tạm trú. Và trong những ngày tới đây, để thẩm định và tìm cách đáp ứng những nhu cầu cứu trợ như lương thực, nước uống, vệ sinh và những nhu cầu cơ bản khác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Ngôn ngữ nào cũng có những từ thông thường được sử dụng bằng những cách không thông thường. Hôm nay chúng ta tập trung vào từ bridge, B-R-I-D-G-E, có nghĩa là cây cầu. Cầu là một cấu trúc giúp cho sự đi lại để vượt qua một thứ gì đó, như con sông, đường dây xe lửa, xa lộ hay một khe hở lớn trên mặt đất. Từ bridge cũng có thể mang nghĩa bóng, là thứ để nối những vật không cụ thể, sờ mó được, như văn hóa hay hoạt động. Chẳng hạn như ta có thể nói âm nhạc và nghệ thuật là cầu nối các nền văn hóa và ngôn ngữ là một cầu nối giữa hai người. Nhưng ta hãy trở lại những cây cầu mà ta có thể dùng để vượt qua hay sử dụng như một phương tiện lớn như xe tăng để vượt qua. Những cây cầu thường đóng một vai trò quan trọng trong thời chiến. Một đội quân tấn công ngang qua một con sông có thể quyết định đốt cây cầu sau khi đã vượt qua. Đốt cầu như thế, đội quân ngăn bên địch sử dụng cây cầu. Tuy nhiên, đội quân này cũng phá bỏ cơ may quay trở lại qua sông. đốt một cây cầu, mở ngỏ cửa cho việc quân đội bị tấn công.
The expression burning your bridges means to act in a way that destroys any chance of returning to the way things were. When you burn your bridges, there is no going back.
Thành ngữ burning your bridges. Burning, B U R N I N G là hiện tại phân từ của động từ burn, có nghĩa là đốt cháy. Burning your bridges, đốt cháy các cây cầu của bạn. Tiếng Việt lại thường nói là chặt cầu, có nghĩa là hành động theo một cách không thể quay trở lại tình trạng cũ được nữa. Khi chặt cầu có nghĩa là không thể quay về.
Let's put this expression in the workplace. You decide to take a new job. Now you must tell your boss you are leaving your current job. During that conversation, you tell him how much you hated your job, how much you hated working for him, and how glad you are to finally leave.
Ta hãy đưa thành ngữ vào một tình huống nơi làm việc. Bạn quyết định nhận một việc làm mới. Nay bạn phải báo cho sếp biết sẽ thôi công việc đang làm. Trong khi nói chuyện với sếp, bạn nói với ông ta rằng bạn ghét công việc của mình đến mức nào, bạn ghét phải làm việc cho ông ta đến cỡ nào và vui mừng xiết bao khi thôi việc.
You have just burned your bridge. You have destroyed your relationship with that boss. If things do not work out with your new job, there is no way on earth your old boss will take you back, ever. And you can also forget about any good recommendation.
Thế là bạn vừa chặt cầu. Bạn đã phá tan quan hệ với ông sếp đó. Nếu công việc mới không trôi chảy, thì không có cách nào trên đời người sếp cũ nhận bạn trở lại. Không bao giờ. Và bạn đừng hòng có được một lời giới thiệu tốt để đi xin việc làm mới.
Burning your professional bridges can be foolish or it can be a bold career move. It is even bolder if you do it in a public manner.
Chặt những cây cầu ở nơi làm việc có thể là rất ngu dại hoặc cũng có thể là một quyết định táo bạo trong nghề nghiệp. Việc làm còn táo bạo hơn nếu được tiến hành một cách công khai, như trong trường hợp sau.
For example, in 2014, a woman named Charlotte Green was a reporter on a news television show in Anchorage, Alaska. One night, she reported on a business called the Alaska Cannabis Club. Cannabis is another word for marijuana. Marijuana is currently illegal in most U.S. states.
Năm 2014, một phụ nữ tên là Charlotte Green làm phóng viên cho một chương trình truyền hình ở thủ phủ Anchorage của bang Alaska. Một đêm, cô tường thuật về một cơ sở kinh doanh tên là Alaska Cannabis Club. Cannabis là một từ khác để chỉ marijuana, tức cần sa, một thứ ma túy. Cần sa hiện vẫn bị coi là bất hợp pháp ở đa số bang của Hoa Kỳ.
At the end of her report, Green announced that she owned the Alaska Cannabis Club. She told the audience that she wanted to spend her time fighting for freedom and fairness, which begins with legalizing marijuana here in Alaska.
Vào cuối bản tường trình, cô Green loan báo cô là người sở hữu của cơ sở Alaska Cannabis Club. Cô nói với khán giả rằng cô muốn dành thời giờ để tranh đấu cho tự do và công bằng, khởi đầu bằng việc hợp thức hóa cần sa ở bang Alaska.
Then she cursed, said she quit her job as a reporter, and walked off camera.
Kế đó cô chửi thề, nói là sẽ bỏ công việc làm phóng viên và rời khỏi máy thu hình.
Charlotte Green completely burned her bridges with that news station. And probably every news station. No traditional media organization would ever take her back or give her a good job recommendation.
Charlotte Green đã hoàn toàn chặt cầu với đài truyền hình tin tức đó và có lẽ mọi đài truyền hình tin tức khác. Không có cơ quan truyền thông nào lại nhận cô trở lại hay cho cô một lời giới thiệu tốt để tìm một việc mới.
but Green is okay with that. She said later in an interview that if she quit by politely giving 2 weeks' notice, nobody would know about the issue she really cares about.
Nhưng cô Green chấp nhận việc ấy. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô nói nếu cô bỏ qua phép giao tế thông thường là thông báo trước 2 tuần, thì không ai biết được về vấn đề mà cô thực sự quan tâm.
This brings us to another common expression using bridge. I will cross that bridge when I come to it. This expression means to not worry about a future problem, but rather deal with it when it happens.
Sự kiện này dẫn chúng ta đến một thành ngữ thông thường khác, cũng dùng từ bridge. I will cross that bridge when I come to it. Trong thành ngữ này có động từ cross, C-R-O-S-S, có nghĩa là vượt qua, băng qua, và come, C-O-M-E, là đến nơi. I will cross that bridge when I come to it. Có nghĩa là không lo nghĩ về một vấn đề trong tương lai, mà chỉ đối phó khi vấn đề thực sự xảy ra.
When it came to dealing with the problem of quitting her job, Charlotte Green certainly crossed that bridge when she came to it. And then she burnt it to the ground.
Khi bàn về chuyện đối phó với vấn đề bỏ việc, cô Charlotte Green chắc hẳn đã vượt qua cây cầu rồi chặt đứt cầu.
In fact, people now mix these two expressions in a joking way. They say, I'll burn that bridge when I come to it.
Trên thực tế, mọi người nay thường giỡn cợt, lẫn lộn hai thành ngữ với nhau. Họ nói là, I'll burn that bridge when I come to it. Tôi sẽ chặt cầu khi gặp nó. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Giờ không phải là thời điểm tốt nhất để làm một chiến binh ISO. Nhờ những nỗ lực tăng cường của liên minh chống ISO, còn gọi là Daesh, những chiến binh ISO đang đối mặt với việc bị cắt giảm lương, thiếu hụt nguồn nhân lực, giảm những đặc quyền như sử dụng xe cộ vì mục đích cá nhân, và quan trọng hơn, thiếu hụt chuyên môn về y tế, vì tin cho hay những bác sĩ đã lánh khỏi lãnh thổ mà ISO chiếm đóng. Bây giờ, chúng đang đối mặt với một nỗi lo mới. Tổng thống Barack Obama đã chấp thuận sự hỗ trợ bổ sung cho những lực lượng Iraq chiến đấu chống ISO. Ngày 25 tháng 4, Tổng thống Obama cũng loan báo gia tăng hỗ trợ cho những lực lượng địa phương chiến đấu ở Syria. Một số lượng nhỏ lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ đã có mặt trên bộ ở Syria và chuyên môn của họ đã đóng vai trò hệ trọng, trong khi những lực lượng địa phương đã đánh bật ISO ra khỏi những vùng chính yếu. Vì vậy, với thành công này, tôi đã chấp thuận triển khai lên đến 250 quân nhân Mỹ bổ sung ở Syria, bao gồm lực lượng đặc nhiệm, để tiếp tục đà tiến này. Những lực lượng bổ sung sẽ không dẫn đầu trong cuộc chiến trên bộ. Thay vào đó, họ sẽ hỗ trợ và cố vấn những lực lượng bản địa chiến đấu chống ISO, bao gồm lực lượng người Kurd, người Ả Rập và những lực lượng người Syria khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những khuyến nghị và hỗ trợ cho tất cả những người có thể truy kích Daesh một cách hiệu quả. Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Không quân Hoa Kỳ Peter Gersten, Phó Tư lệnh về tác chiến và tình báo của Liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, nói rằng sĩ khí của ISO đang bắt đầu xấu đi với tốc độ ngày càng tăng. Nói thêm rằng những chiến binh vẫn đang tìm cách đào tị, và có lúc tự xưng là người tị nạn, và thậm chí cải trang thành phụ nữ. Đó là sự hèn nhát mà chúng ta đang đối phó. Tuy nhiên, Thiếu tướng Gersten nhấn mạnh, kẻ thù này là căn bệnh ung thư dai dẳng. Nếu không bị kiểm soát, nó sẽ tiếp tục di căn và lây nhiễm đáng kể khắp toàn thế giới. Ông nói ngay bây giờ, chúng ta đã đẩy chúng vào tình thế mà chúng không thể xoay chuyển trên không gian chiến trường một cách hữu hiệu được. Tuy nhiên, ông nói thêm, chúng ta cũng phải hiểu rằng cuộc chiến này đòi hỏi cả sự kiên nhẫn lẫn thời gian.
Khi kết thúc chương trình phát thanh này, Anton sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Mỹ cùng với 11 quốc gia đồng minh đã gặp nhau tại Đức để thảo luận về các nỗ lực chung trong chiến dịch chống lại nhà nước Hồi giáo. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, nhóm đã tái khẳng định sự ủng hộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh và củng cố sự thành công của các đối tác trên thực địa và cho việc triển khai các năng lực bổ sung trong tương lai gần để đẩy nhanh sự sụp đổ quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo ở Mosul và Raqqa của Iraq. Tuyên bố cũng nói, chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị của Iraq dấn thân cho hòa giải ôn hòa và bằng đường pháp lý những khác biệt chính trị để đối đầu với những thách thức của quốc gia và duy trì đoàn kết chống lại kẻ thù chung. Các bộ trưởng quốc phòng của Australia, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Tây Ban Nha và Anh đã tham gia vào cuộc họp hôm 4 tháng 5 tại Sở Chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ ở Stuttgart, Đức. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thăm Flint, Michigan hôm 4 tháng 5 để gặp người dân có nguồn nước bị ô nhiễm và trực tiếp xem xét viện trợ liên bang đang được sử dụng ra sao để giảm nhẹ cuộc khủng hoảng. Ông dự kiến sẽ đọc diễn văn trước khoảng 1.000 người tại một trường trung học địa phương, chủ yếu là người Mỹ gốc Phi. Tòa Bạch Ốc hôm 3 tháng 5 cho biết chuyến thăm của ông Obama là một dấu hiệu về việc ông tiếp tục hỗ trợ cho người dân Flint. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng lệnh quản chế một năm đối với một đại gia sau khi ông này công khai chỉ trích các chính sách về truyền thông của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 2. Các nhà phân tích nói quyết định này nhằm tạo ra một hiệu ứng gây sự sợ hãi trong giới đảng viên cũng như những người có ảnh hưởng lớn tới dư luận trong nước. Theo truyền thông nhà nước, sự trừng phạt mà người ta chờ đợi từ lâu đã được công bố hôm 2 tháng 5 sau khi đảng kết luận về ý kiến của ông Nhậm trên trang blog của ông gây ra các ảnh hưởng đồi bại và nhiều lần đi ngược lại các nguyên tắc của đảng. Trước khi tài khoản Weibo của ông này bị chính quyền đóng cửa, vị đại gia nói năng sắc sảo đã đăng các ý kiến cho gần 38 triệu người theo dõi trực tuyến đọc có nội dung chính quyền nhân dân đã bị biến thành chính quyền trong tay đảng từ khi nào để đáp lại lời kêu gọi của ông Tập là truyền thông nhà nước phải tuân theo đường lối của đảng. Tất cả 100.000 cư dân ở thành phố Fort McMurray của Canada đã được lệnh sơ tán sau khi vụ cháy rừng lớn lan mạnh qua khu vực có cát ngậm dầu. Nhà chức trách của tỉnh miền Trung Alberta đã tăng quy mô của lệnh sơ tán trước đó áp dụng cho 30.000 người vì những cơn gió lớn và nhiệt độ cao gần 30 độ. Gần 30 độ C đã làm tăng cường độ của đám cháy mà trước đây họ đã kiểm soát được. Các cảnh sát đã đóng cửa làn xe đi về hướng nam của đường cao tốc chính dẫn đến Fort McMurray sau khi ngọn lửa lan qua đường, buộc hàng chục cư dân hoảng sợ phải đi lên phía bắc. Một số ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị lửa thiêu rụi. Có thêm 100 nhân viên cứu hỏa cũng như các loại máy bay chữa cháy đã được phái đi để dập lửa.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.